Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 1997, theo nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Địa danh Minh Hải cũ chỉ tồn tại 21 năm nhưng đã ăn sâu vào ký ức của một thế hệ người dân hai tỉnh vùng cực Nam Tổ quốc. Những cựu lãnh đạo tỉnh Minh Hải đến nay vẫn nhớ như in những ngày tháng khó khăn khi mới nhập tỉnh. Thời điểm đó, hạ tầng giao thông chưa có gì, nhiều khu vực trong tỉnh còn bị địa hình tự nhiên chia cắt, trong khi đời sống kinh tế của người dân còn rất khó khăn. Vậy người dân đã vượt khó vươn lên, xây dựng quê hương như thế nào? Mời quý thính giả cùng lắng nghe trong số phát sóng thứ hai thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh ngay sau đây. Khi mới nhập tách tỉnh, chủ trương lãnh đạo tỉnh Minh Hải thời đó là không xây trụ sở làm việc mà dồn toàn bộ nguồn lực cho vùng nông thôn nghèo khó, vùng căn cứ cách mạng. Năm 1976, tỉnh Minh Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, ban đầu lấy tỉnh lỵ là Cà Mau. Nhà sử học Hữu Thành kể, có lần ông Đỗ Mười về thăm Minh Hải ngay mùa nước lên, trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều ngập lên láng. Ông Đỗ Mười nói, Cà Mau là vùng thấp so với mực nước biển, nếu làm tỉnh lỵ ở đây thì có điểm bất tiện. Từ ý kiến đó, tỉnh lỵ Minh Hải được dời về thị xã Bạc Liêu, đổi tên thành thị xã Minh Hải. Đến năm 1984, tỉnh lỵ lại được dời về Cà Mau, nơi được đánh giá có quy mô đô thị lớn hơn, có địa thế trung tâm tỉnh. Tỉnh cuối cùng cực Nam Tổ quốc tuy được đánh giá rừng vàng biển bạc, nhưng kỳ thực có nhiều khó khăn. Lộ làng về nông thôn gần như không có, phía Tây Bắc là rừng U Minh Hạ và vùng nê địa với những cánh đồng bạt ngàn. Nghe qua cái tên đồng chó ngáp, người ta sẽ dễ liên tưởng cảnh khó khăn của vùng đất phèn ngập này. Trong khi đó, phía đông nam tỉnh là rừng ngập mặn bạt ngàn, nơi người ta rủ nhau đến khai hoang, lấy đất nuôi tôm. Kinh tế Minh Hải dần nới hơn khi con tôm từ vùng ngập mặn thu về nhiều kim ngạch cho tỉnh. Đó cũng là thời gian nguồn lực kinh tế tập trung về xây dựng nông thôn. Tinh thần tập trung cho nông thôn, ưu tiên lo đời sống dân nghèo tiếp tục được lãnh đạo Bạc Liêu phát huy khi tỉnh sau thời gian nhập lại được tách ra khỏi Cà Mau từ ngày 1 tháng 1 năm 1997. Ông Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu chia sẻ, năm 1997, hầu hết các xã trong tỉnh đều nằm trong tình trạng bị cô lập, tách biệt. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh có chủ trương tập trung nguồn lực cho nông thôn, vừa vực dậy tiềm năng địa phương, cũng là để đền ơn đáp nghĩa vùng đất đã che chở cách mạng những năm kháng chiến gian khó. Ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, có cùng nhìn nhận về Bạc Liêu thời điểm đó. Cơ sở hạ tầng cũ, xuống cấp, nhưng không có tiền để nâng cấp, sửa chữa. Giao thông thì chia cắt, điện không có, thủy lợi cũng không. Chúng tôi đứng nhìn tiềm năng mà đau lòng vì suất đầu tư của tỉnh Trung ương hồi đó đưa về chỉ bao nhiêu đó thôi. Ông Trường Giang chia sẻ thêm, thời đó tôi làm bí thư thị xã Bạc Liêu, đường ra ngoài nhà mát không đi được, khu vực phía trong xuống cấp không có tiền làm. Ông Trần Bạch Đằng về đây tôi chở đi một vòng, ông nói, Trường Giang ơi, thị xã mày bây giờ thành thị trấn rồi mày ơi. Thời điểm đó, thông tin cấp trên hạn chế bàn tán về vấn đề chia tách tỉnh, bởi lúc đó không có ngân sách để xây dựng tỉnh mới. Đồng chí Hai Lợi, chủ tịch thị xã, xuống phường 7 họp cán bộ hưu trí, sơ hở bàn về việc chia tách tỉnh. Mấy ngày sau, đồng chí Tám Thanh mời tôi và đồng chí Hai Lợi lên nhắc nhở kiểm điểm. Ông Trường Giang chia sẻ và kể tiếp đến khi việc chia tách tỉnh được chính thức thực hiện, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về dự. Xe đưa đoàn về trụ sở Ủy ban tỉnh không được do người dân kéo ra đường chào đón ông và ăn mừng tỉnh được tái lập. Cố Thủ tướng phải xuống xe đi bộ để chào bà con. Ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng không quên năm 1997 Khi tỉnh Bạc Liêu tái lập, ông được phân công làm trưởng ban tổ chức, thường trực tỉnh ủy. Ông nhớ ngân sách tỉnh Bạc Liêu thu trong năm đó chỉ 145 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm cơn bão Linda đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 500 tỷ. Mấy chục ngàn căn nhà sập, ghe bị chìm, người chết, khó khăn chồng chất khó khăn. Tỉnh ủy họp bàn đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vì vậy ngân sách tập trung xây dựng hạ tầng cho nông thôn như đường xá, trường học, thủy lợi, trạm y tế, chứ chưa xây dựng trụ sở. Nơi làm việc tận dụng cơ quan cũ của tỉnh, sửa sang lại mà làm việc, không xây dựng cơ quan, trụ sở. Bao nhiêu vốn liếng, tiền bạc tập trung xây dựng nông thôn, nâng đời sống cho người dân. Ông Đặng nhớ do có chủ trương chưa xây dựng trụ sở làm việc, nên nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ tỉnh Bạc Liêu từ Cà Mau chuyển về được trưng dụng nhà cửa có sẵn. Thường trực tỉnh ủy trưng dụng nhà cửa tư sản lương thực để lại để làm trụ sở làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Mãi đến năm 2005, tỉnh ủy Bạc Liêu mới khởi công xây dựng. Đến 8 năm sau đó, Bạc Liêu mới có được khu hành chính như hôm nay. Ông Đặng nói, lúc đó không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu cán bộ. Anh em chia nhau cán đáng công việc trên tinh thần đoàn kết, cống hiến, xây dựng quê hương. Nhắc một thời chưa quên, ông Nguyễn Minh Chánh, nguyên tổng biên tập báo Bạc Liêu nhớ lại, lúc mới tách tỉnh, anh em làm báo Bạc Liêu có khái niệm ăn một mâm, ngủ chung phòng. 16 cán bộ, phóng viên từ Cà Mau chuyển về công tác tại báo Bạc Liêu cùng ăn, cùng ngủ chung một căn phòng được trưng dụng. Ông Chánh kể, lúc đó lãnh đạo tỉnh động viên anh em cán bộ cố gắng chịu cực khổ. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là chưa xây dựng thị xã, mà toàn lực tập trung xây dựng nông thôn, những vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Vừa tạo động lực để phát triển, vừa đền ơn đáp nghĩa. Lúc mới tái lập tỉnh, ngân sách tập trung cho 6 mục tiêu phát triển nông thôn, trong đó ưu tiên hàng đầu là điện, đường. Có thời gian, chuyện làm lộ về nông thôn tỉnh Bạc Liêu nóng đến mức báo chí ví von, cả Bạc Liêu là một công trường. Với tinh thần đó, trong một thời gian, Bạc Liêu đã phủ đường về đến trung tâm huyện, xã, ấp. Ông Trường Giang nhớ mãi, kể lại, tôi còn nhớ anh Út Đen, tức nguyên bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Văn Út, anh Nam Hưng, tức nguyên bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ kế tiếp, rất trăn trở, làm gì để vùng phía Bắc phát triển được. Trong lúc đó, hệ thống kênh mương không có, đường xá không có. Cái vùng ta gọi là đồng chó ngáp, nó mênh mông nhưng bị ách tắc, nước ngọt không tới. Nước mặn tràn về, phèn thì không sổ được, cho nên quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội thì phải mời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Bạc Liêu để xác định lại. Và sau đó chúng tôi mời thêm các viện như Viện Nước, Viện Lúa, Viện Cá, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm, các anh Võ Tòng Xuân, Tô Quốc Tường ở Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm đã giúp vùng Bắc Bạc Liêu rất nhiều. Từ những chương trình bền vững như lúa tôm, lúa cá, lúa chất lượng cao, vùng đất một thời có tên là Đồng Chó Ngáp nổi lên những xóm nhà lầu, các làng tỷ phú. Những nông dân chạy gạo từng bữa ngày nào đã biết tới sổ tiết kiệm ngân hàng. Trăn trở phát triển kinh tế, nhưng Bạc Liêu là địa phương được biết đến với những quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Một thời, Bạc Liêu cũng tạo ra tranh luận với slogan Bạc Liêu đi lên từ văn hóa hay dám thiếu nợ để tập trung xây dựng nông thôn mới, cho đến chuyện từ chối dự án tỷ đô để bảo vệ môi trường. Một cán bộ lão thành nhận xét về hướng phát triển của Bạc Liêu, đền ơn đáp nghĩa với nhân dân không chỉ tạo cho bà con đời sống kinh tế, mà còn giữ được môi trường sống, đời sống văn hóa bản sắc không chỉ riêng Bạc Liêu, Cà Mau, mà là bản sắc của Minh Hải thời nhập tỉnh. Mong rằng podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin lịch sử thú vị. Số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh sẽ là câu chuyện về hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh những ngày chưa chia tách. Hơn 15 năm chung nhà với các tên gọi cũ là Vĩnh Trà, Cửu Long. Hai tỉnh hiện nay liệu còn lưu giữ những kỷ niệm nào của một thời phát triển cùng nhau? Mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!